SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng ta vẫn cứ nghe rằng là thanh niên thời nay họ không quan tâm gì đến chuyện chính trị, đặc biệt là ở những cái nước rất là chính trị, lấy ví dụ như Việt Nam hay là Trung Quốc, những cái nước độc đảng, thì họ lại bây giờ không có màng đến chính trị nữa. Nhưng mà thưa anh, bây giờ lấy trong trường hợp của Trung Quốc đi, thì trải qua các cái giai đoạn như vậy thì cái người thanh niên của Trung Quốc họ phát triển như thế nào? Có so sánh gì được với Việt Nam không?
Vâng, thưa quý vị, kể từ năm 1949, tức là lúc ông Mao Trạch Đông là chiếm được Hoa Lục và đuổi cái quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan đó, thì rõ ràng là Trung Quốc đại lục sống dưới chế độ độc đảng và với cái uy quyền gần như là tuyệt đối của ông Mao Trạch Đông và một số những cái nhân vật gọi là công thần của cái chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lúc đó. Thì trong một cái xã hội độc đảng như vậy thì rõ ràng là mọi sinh hoạt cũng như là những cái quan điểm chính trị đều phải nhất quán theo nói theo cái danh từ của bên của cái xã hội chủ nghĩa là như vậy, tức là phải trước sau như một và đi theo cái ngọn đuốc dẫn đường của Mao Chủ tịch và chỉ có tư tưởng của Mao Chủ tịch là đúng mà thôi. Và người ta thấy rõ ràng cái hiện tượng nó được biểu hiện qua cái cuộc cách mạng văn hóa, khi mà cái thế hệ thanh niên Trung Quốc đầu tiên, tức là người ta nói là cái thế hệ thanh niên hậu cách mạng đó, tức là sau năm 1949, là những cái lực lượng Hồng Vệ Binh với những cái lớp thanh niên từ 13, 14 tuổi cho đến khoảng 20 tuổi thôi, là một cái thành phần cuồng nhiệt, là một cái thành phần hết sức là có thể nói là mù quáng tin theo những cái giáo điều của Mao Trạch Đông. Họ trang bị cái tư tưởng cũng như là trang bị cái mà họ gọi là cái vũ khí văn hóa cách mạng, là một cái quyển sách đỏ của Mao Trạch Đông, trong đó ghi lại những cái lời dặn và những cái phương châm cách mạng của Mao Trạch Đông chẳng hạn. Thì đây là một cái thời kỳ nó vô cùng hỗn loạn trong cái chính trường ở Trung Quốc, nơi mà người ta thấy là nhiều đại công thần, nhiều nhà chính trị có những cái tư tưởng tiến bộ bị mang ra đấu tố, bị làm nhục, bị đày lên các cái trại lao cải, bị vân vân và vân vân. Nó đã có rất là, có thể nói là không thể nào đếm xuể những cái trường hợp mà bị oan sai hoặc là những cái trường hợp mà bị hạ tầng công tác một cách quá sức là quyết liệt như vậy. Trong số đó, kể cả những cái người sau này cũng đã trỗi dậy được và đã vươn lên ở những cái vị trí lãnh đạo cao, trong đó có những thí dụ như ông Đặng Tử Bình, thí dụ như là ông bố của ông Tập Cận Bình bây giờ, vân vân. Thì đó là một cái giai đoạn mà người ta có thể nói là rất là hỗn loạn và rất là vô chính phủ, bởi vì những cái thành phần cuồng tín, đặc biệt là cái giới trẻ và giới trẻ ở nông thôn Trung Quốc vốn là những cái nơi đã ít học rồi, nhưng mà lại là những cái căn cứ được coi như những cái căn cứ cách mạng kiên trì của Mao Trạch Đông, với cái chủ trương là lấy nông thôn bao vây thành thị, và họ tôn sùng Mao Trạch Đông như là một cái thánh sống, và những lời ông nói ra, ông viết ra đều là chân lý chứ không có thể gì bàn cãi hết. Và một khi mà những cái điều đó nó được áp dụng trong thực tế thì quả tình cái lực lượng giới trẻ lúc đó của Trung Quốc đã trở thành một cái cơn sóng khổng lồ. Đúng sai thì chưa biết, nhưng mà nó đã cuốn hết những cái giá trị truyền thống của Trung Quốc cũng như là những cái thành quả của nhiều ngàn năm lịch sử của Trung Quốc chỉ trong vỏn vẹn bằng một cái cuộc cách mạng văn hóa đó mà thôi.
Nhưng mà những sự kiện hoặc chúng ta cũng có thể nói là những biến cố như cách mạng văn hóa hay là Thiên An Môn, rồi thì ở trong cái bối cảnh bây giờ, trước lấy thí dụ như cuộc chiến chống tham nhũng, thì thưa anh, nó để lại những cái dấu ấn gì, nó có nhào nặng cái người thanh niên ở Trung Quốc theo một cái mô hình đặc thù nào đó hay không?
Vâng, rất là vui khi mà anh Quốc Vinh đề cập đến cái chữ Thiên An Môn, bởi vì đây là một cái biến cố rất là quan trọng trong cái lịch sử đương đại của Trung Quốc vào cuối thập niên 80 của cái thế kỷ trước, khi mà cái làn sóng là Petrushka và Glasnost ở Liên Xô bùng nổ dưới cái thời của Gorbachev, thì thế hệ trẻ ở Trung Quốc, đặc biệt là sinh viên ở các cái thành phố lớn như là Thượng Hải, như là Bắc Kinh, họ đã ý thức được cái trào lưu dân chủ trên toàn thế giới, và họ nghĩ rằng là Trung Quốc phải mở cửa ra, phải khai phóng để tiến theo cái sự tiến hóa của nhân loại, hơn là một cái quốc gia lớn mà đóng kín cửa để rồi cứ duy trì mãi một cái chế độ độc đảng để đàn áp dân chúng. Thì họ đã thực hiện được một cái cuộc, có thể nói là một cái cuộc cách mạng ôn hòa bằng cái cách biểu tình nhiều ngày ở trên cái quảng trường Thiên An Môn. Kết quả thì chúng ta cũng đã biết rồi, đó là cái cuộc biểu tình đã bị đàn áp trong biển máu, với cái con số thương vong cho đến bây giờ thì cũng không có ai có thể thống kê được, nhưng mà người ta ước lượng cũng phải lên trên con số ngàn. Và vì vậy đó thì nó đã tạo ra một cái ấn tượng kinh hoàng, hay là một cái tâm tưởng là sợ sệt, nó trở thành bản năng của một cả một cái thế hệ thanh niên của Trung Quốc. Từ nhiều năm sau đó, gần như là người ta không còn thấy, không còn nghe những cái tiếng nói phản kháng, hoặc là những cái tiếng nói có tính cách đại diện của cái giới trẻ ở Trung Quốc nữa, mà đó là một cái sự câm lặng đã suốt nhiều cái thập niên kế tiếp. Và như bây giờ chúng ta thấy, ngay cả ở nước Úc này cũng vậy, nhiều cái thành phần mà sinh viên của cái thời đó của Trung Quốc sang đây du học, mà người ta thường gọi là sinh viên tị nạn Thiên An Môn đó, thì vẫn còn mang cái tư tưởng là không có thể làm gì được nữa, không có thể cọ quậy gì dưới một cái chính quyền mà dùng cái áp lực để bắn, để giết cái nhân dân của chính mình. Thì cái tâm trạng sợ hãi và cái thái độ chấp nhận thua đó, thì nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của cả một cái thế hệ thanh niên cho đến bây giờ. Thì thưa quý vị, thì với một cái sự lên cầm quyền của ông Tập Cận Bình, với một cái vai trò cai trị gần như là tuyệt đối, mà bây giờ người ta gọi ông là Hoàng đế Tập Cận Bình đó, vì ông bao gồm cả cái chức 3-4 cái chức danh lớn nhất nước ở trong một tay mình, thí dụ như là chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước, chủ tịch ủy ban quân ủy trung ương, vân vân, thì mọi cái quyền sinh sát nằm trong tay của ông á. Và với một cái nhiệm kỳ không có giới hạn như vậy, nó đã gây nên những cái câu, nó đã tạo nên những cái câu hỏi, đặc biệt là trong cái thời đại này, với cái sự phát triển của Internet, với cái sự là đi ra ngoài Trung Quốc để mà đi du học ở các cái nước Tây phương v.v. thì nhiều người đã bắt đầu hấp thụ được cái tinh thần dân chủ, cũng như là mở mang được cái nhìn của họ với một cái thế giới rộng rãi hơn. Thì họ thấy rằng là hình như ông Tập Cận Bình đang đi ngược lại với những cái lý tưởng cộng sản mà họ đã từng học ở cái thời trung học, hoặc là học ở trong cái sách vở của nhà trường chính thống chẳng hạn. Và bây giờ họ lập ra những cái đoàn thanh niên cộng sản Maoist, tức là họ tập trung học nhóm với nhau, học những cái tư tưởng Marxist, học những cái tư tưởng Lenin và những cái lý thuyết về cộng sản, để họ thấy rằng là ủa, hình như những cái này, mặc dù nó là những cái kim chỉ nam, những cái lý thuyết nòng cốt của cái xã hội mình sống, nhưng mà hình như ông Tập Cận Bình ông không phải làm như thế. Và bắt đầu từ đó họ mới tìm hiểu xem, và họ đã có những cái hành động, đã có những cái tụ tập với nhau để thực hiện những cái mà họ gọi là cái lý tưởng cộng sản của mình.
Nhưng mà cái đó cũng là dễ hiểu, thưa anh, bởi vì thường thường giới trẻ hay bị thu hút bởi những cái lý tưởng như vậy. Thành thử ra bây giờ có cái gọi là đoàn thanh niên Maoist hay là đoàn thanh niên cộng sản thì cũng là giống nhau thôi. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh bây giờ đó, thì dường như là nhà chức trách ở tại Trung Quốc, đảng Cộng sản hiện nay của Trung Quốc dưới quyền của Tập Cận Bình thì lại không muốn khuyến khích cái Maoist đó.
Vâng, đây là một cái mâu thuẫn, đây là một cái mâu thuẫn mà nhiều nhà xã hội học cũng như là chính trị học đang vò đầu để phân tích ra, để coi thì nó có mang cái ý nghĩa gì. Bởi vì lẽ ra đối với những cái phong trào như vậy thì người ta cũng có thể coi như là đây là một cái lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ cho đảng, cho đoàn, hoặc là ít ra là nó cũng hỗ trợ về cho cái vai trò hay là cái tính chính danh của chế độ để nó tồn tại, để cai trị đất nước hơn 1 tỷ người này. Nhưng mà không, bởi vì cái lực lượng này bị coi như là cái nhóm gây rối, và họ tập trung lại ở những cái ngay ở chính các cái trường đại học, hoặc là ngay những cái xí nghiệp, những cái công xưởng ở trong vùng địa phương họ, vì họ thấy rằng là công nhân bị đối xử một cách bất công, lương phát không đủ, sinh viên thiếu những cái tiêu chuẩn ăn uống hoặc là trong cái sinh hoạt nó không có dân chủ vân vân, thì họ đòi hỏi những cái công bình như vậy, và họ đòi hỏi nhân danh cái chủ nghĩa cộng sản chứ không phải là nhân danh bất cứ một cái gì hết. Và họ nói những gì chúng tôi học là chúng tôi phải đem ra thực hiện, và những gì chúng tôi học là do đảng dạy đó, và bây giờ thì đảng làm khác. Và như vậy thì họ có một cái, ít ra là về mặt lý thuyết, họ có một cái chân đứng, họ có một cái lập trường rõ ràng là không có phải là chống lại, không có phải là lật đổ chế độ, không có phải là manh nha, nghĩa là phản lật đổ chính quyền cách mạng gì cả, nói theo cái kiểu mà những cái lời cáo buộc mà ở Trung Quốc và ở Việt Nam vẫn thường áp dụng cho những cái nhóm có tính cách tự phát như vậy. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu họ thành lập những cái công đoàn độc lập, họ thành lập những cái nhóm để tranh đấu cho quyền lợi công nhân, họ thành lập những cái nhóm sinh viên để mà thực hiện những cái khóa chuyên đề về học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, về học tập tư tưởng Marxist Lenin v.v. thì họ bị đàn áp. Cái lý do đàn áp á, nó có thể nó khá mơ hồ và nó mông lung, bởi vì nhà cầm quyền nói là đây là những cái tổ chức nó có tính cách tự phát. Nếu mà anh muốn tranh đấu, anh muốn cái gì đó, anh vào đoàn, anh vào đảng, thì cơ hội anh vẫn có vậy. Và có thể là như là chúng ta vẫn thường nghe thấy là những cái nhóm thanh niên này, những cái nhóm tổ chức nhỏ nhỏ này đó, thì họ bị gán cái là nhận tiền của các cái tổ chức phi chính phủ của nước ngoài để mà là làm theo một cái số các cái ý đồ nào đó, và vì vậy nó không có mang lại cái lợi ích cho quốc gia, và có thể là trở thành một cái mối nguy về mặt an ninh nữa.
Nghe phần nào đó thì cũng giống các dân oan ở Việt Nam thưa anh. Hoặc là giới bất đồng chính kiến, hoặc là giới thanh niên mà xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hay là chống ô nhiễm môi trường gây ra bởi các cái công ty nước ngoài. Nhưng mà thưa anh là họ cũng bị đàn áp, nhưng mà với một cái lý do khác, nó cũng chẳng có liên quan gì đến cái gọi là lý tưởng cả, thưa anh.
Vâng, nó chẳng có liên quan gì đến cái lý tưởng, nhưng mà đối với những cái thành phần trẻ ở Trung Quốc bây giờ, nó người ta nhận ra hai cái chuyện. Cái chuyện thứ nhất là những cái lời cáo buộc là cái giới trẻ bây giờ họ thờ ơ với chính trị, hoặc là họ vô cảm đối với những cái sự nghe là bất công hoặc là thiệt thòi của nhiều cái giới ở trong xã hội, nó không phải là một cái nhận xét đúng. Bởi vì họ vẫn còn có những cái người trẻ luôn luôn nghĩ đến những cái người ở bên cạnh mình, luôn luôn muốn có một cái xã hội công bằng và phát triển. Cái thứ hai nữa đó là những cái tổ chức đó nó có thể nghĩ rằng là họ đóng góp cho đất nước, cho chế độ một cách khác ngoài những cái cơ cấu của đảng, chứ không phải bị nhất thiết bị phải bị co cụm hay là gom vào một cái rọ giống như là đoàn hoặc là đảng vân vân. Và dưới cái chế độ của cộng sản thì tất nhiên là chúng ta cũng đã đều biết những cái gì mà hoạt động bên ngoài những cái cơ cấu được cho phép ấy, đều là những cái nguy cơ tiềm ẩn đối với cái sự nghĩa là bị coi như là cái sự đe dọa trực tiếp đối với cái sự an ninh của cái sự tồn tại của chế độ vân vân. Chúng ta cũng thấy một cái hiện tượng tương tự như ở Việt Nam chẳng hạn, thì gần đây trong cái năm ngoái thì cũng có xuất hiện một cái phong trào gọi là hội thanh niên cờ đỏ. Hội thanh niên cờ đỏ này cũng là trên danh nghĩa đó là những cái tổ chức thanh niên tự phát của những cái giới trẻ ở những cái địa phương mà có thể có những cái cuộc xáo trộn hay là những cái cuộc biểu tình nó xảy ra. Thì cái hội thanh niên cờ đỏ này với cái mục đích là họ giúp cho công an, giúp cho dân phòng, giúp cho nhà nước là dẹp loạn những cái đám biểu tình phản động vân vân. Thì nhưng mà nó lại xảy ra ở một cái dạng là họ ra mặt ủng hộ nhà nước, thay thế các cái lực lượng an ninh để làm việc, chứ không phải là một cái sự thách đố cái quyền lực của chế độ và đòi hỏi một cái sự công bằng xã hội hoặc là cho cái sự nghĩa là tiến bộ dân chủ cho đất nước.
Nhưng chẳng phải là cái điều mà những người ở trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc nên khuyến khích?
Vâng, dĩ nhiên là họ nên khuyến khích những cái điều đó nếu mà cảm thấy rằng là những cái điều đó nó phục vụ cho cái lợi ích hay là cái sự tồn tại của đảng và của chế độ. Chúng ta cũng phải nhớ rằng ông Tập Cận Bình là một nạn nhân của cái thời kỳ cách mạng văn hóa. Vì bố ông tuy rằng là một cái công thần từ dưới thời Mao Trạch Đông thì cũng bị đày đi tù cải tạo lao động vân vân trong suốt một cái thời gian dài, và ông Tập Cận Bình đã lớn lên ở trong một cái sự ô nhục về cái tên tuổi hoen ố của cha mình, cũng như là một cái thời tuổi trẻ rất là cực khổ ở trên những cái nông trường vân vân. Và ông hiểu điều đó hơn nhiều người, và vì vậy ông không muốn nó những cái bất cứ một cái thế lực nào khác ngoài Đảng Cộng sản mới có thể kiểm soát được cái an ninh chính trị và có thể bảo vệ cái sự tồn tại của chế độ. Ông dĩ nhiên là cho đến bây giờ thì dĩ nhiên là ông chưa lên tiếng gì về những cái phong trào có tính cách là nó độc ngột, nó xảy ra ở một vài cái thành phố lớn thôi, như là ở Bắc Kinh, ở Thẩm Quyến, ở Thượng Hải vân vân. Nhưng mà nó có thể trở thành một cái phong trào lan rộng khi mà nó kích thích được cái ý thức của những cái người trẻ, và đặc biệt là những cái người trẻ trí thức ở thành thị.
Tôi chỉ hơi tò mò là không hiểu các cái thanh niên Maoist ở Trung Quốc này thì nói về mặt hình thức có cái gì lạ hơn không anh? Hay là cũng loay quay với lại quốc tế ca hoặc là sách đỏ của Mao, thưa anh?
Vâng, đây là một cái chi tiết mà nó khá thú vị thưa anh Quốc Vinh, bởi vì khi mà họ xuống đường, họ biểu tình đó, thì họ mặc những cái áo thun mang cái khẩu hiệu là đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta biết bài đoàn kết là sức mạnh là cái bài ruột của Mao Trạch Đông. Mỗi khi ông xuất hiện trước nông dân, xuất hiện trước quân đội vân vân, thì ông luôn luôn đánh cái nhịp gọi là kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gan, rồi đại khái như vậy. Thì cái hình ảnh này cũng đã được ông Hồ Chí Minh copy một cách khá thành công ở Việt Nam. Và họ xuống đường, khi mà họ bị bắt thì họ hát đồng thanh hát bài quốc tế ca, một cái bài giống như là một cái bài cương lĩnh của cái phong trào cộng sản trên toàn thế giới nữa. Đây là một cái lời kêu gọi những cái tầng lớp mà thấp cổ bé miệng hoặc là bị thiệt thòi trong xã hội. Nhưng mà nó có những cái câu gọi là đấu tranh này là cuộc cuối cùng, quyết phen này sống chết mà thôi. Nó có những cái lời nó rất là bạo động như vậy. Và thưa quý vị, nó kết thúc bằng một câu là chúng ta sẽ chiến thắng và bao nhiêu quyền lợi sẽ qua tay mình. Và có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn chia sẻ cái quyền lợi này với các cái nhóm thanh niên rất chắc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào ông Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.